Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là sóng là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Thu Loan và Thanh Hoàn xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng ca Quang Dũng. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước và giữ nước, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, biết bao triệu người Việt Nam đã sống, chiến đấu, hy sinh với một lý tưởng cuộc đời cao đẹp, đó là khát vọng được bình yên, tự do, hạnh phúc.
Vâng, mục đích sống cao đẹp của con người tưởng chừng như to tát, nhưng đó là những điều bình dị nhất. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu quê hương xứ sở, nguồn cội. Họ đã sống như đời núi, đời sông, đời biển, sẵn sàng hiến dâng khi Tổ quốc gọi tên. Âm nhạc và đời sống hôm nay xin được cất lên những giai điệu thiết tha sâu lắng như những ngọn nến tri ân những con người đã sống vì nguồn cội ấy. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin âm nhạc nổi bật ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, đêm nhạc giao hưởng có chủ đề Bước nhảy của niềm tin lấy cảm hứng từ 100 năm ra đời của hãng hoạt hình Walt Disney vừa được tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Âm nhạc kết hợp với những câu chuyện từ các bộ phim hoạt hình đầy ắp phép màu, tình yêu và lòng dũng cảm là thông điệp gửi đến khán giả thủ đô. Khán giả được trở về tuổi thơ với những bản nhạc gắn liền với các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney, quen thuộc với những khán giả Việt Nam. Những bản nhạc được thể hiện bởi dàn hợp xướng kết hợp với trình chiếu 3D mapping đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sau dự án Chin cùng Tây Bắc, Hoa Ban Về, Sao Mai Thu Hằng tiếp tục giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Tây Bắc Yêu Thương. Khác với hai ca khúc trước, lần này Thu Hằng kết hợp với ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam. Mỹ Lam và Thu Hằng cùng nhau lan tỏa tình yêu mộc mạc của mình tới Tây Bắc. Thời điểm quay MV mới này của Thu Hằng đúng lúc Tây Bắc đón những cái nắng đầu tiên của mùa hạ. Thời tiết ở Tây Bắc khá khắc nghiệt, buổi sáng nắng rất đẹp nhưng đến khoảng chiều là sương mù bắt đầu xuống dày đặc. Bởi vậy, cả đoàn phải tích cực làm việc không ngơi nghỉ để có thể quay được những cảnh quay đẹp nhất phục vụ khán giả.
Vừa qua, Khánh KICM đã chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc Hỡi Người Nơi Đâu. Nếu sự kết hợp giữa các nhạc cụ như đàn nhị, sáo trúc, đàn tranh cùng EDM đã trở nên quen thuộc với khán giả từng nghe nhạc của Khánh, thì ở Hỡi Người Nơi Đâu, Khánh còn pha trộn thêm các nhạc cụ như trumpet, guitar điện, piano và nhiều âm thanh điện tử khác. MV Hỡi Người Nơi Đâu được thực hiện quay hình tại Bảo tàng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh với kiến trúc và phong cảnh mang đậm màu sắc Việt Nam. Đặc biệt, ca sĩ Đồng Lan còn thể hiện vũ đạo từ mạnh mẽ, hiện đại đến các động tác múa yểu điệu nữ tính, diễn tả bầu không khí vừa cổ xưa vừa hiện đại trong sáng tác của Khánh.
Ca khúc nhạc phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đã được khán giả yêu thích suốt thời gian qua, với mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực về một cuộc sống dù khó khăn nhưng vẫn luôn tràn đầy hy vọng vào một ngày mai tươi sáng và ghi lại hành trình, câu chuyện của các cuộc đời trong phim, kỷ niệm của cả ekip làm phim. Nhạc sĩ Dương Trường Giang chính thức phát hành MV AIA. Ca khúc với ca từ sâu lắng, da diết cùng giọng hát đầy cảm xúc nội lực của nhạc sĩ Dương Trường Giang đã chạm đến trái tim của người nghe.
Nam ca sĩ Roy Nguyễn cũng vừa chính thức phát hành MV Anh Không Bận Tâm. Đây là MV thứ hai được quay tại Hàn Quốc của anh sau khoảng cách Chúng Ta Là 1cm. Lời bài hát là tâm tư của chàng trai gửi đến người yêu cũ sau khi chia tay. MV lần này của Roy Nguyễn tiếp tục là những thước phim đẹp như mơ được ghi hình tại Hàn Quốc. Câu chuyện MV kể lại mối tình của một cặp đôi dẫu đã trải qua vô số khoảnh khắc tươi đẹp bên nhau vẫn không tránh khỏi kết cục buồn. Hậu chia tay, sau khi cô gái bước đi, nam chính cũng tự mình vực dậy khỏi những đổ vỡ.
Các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Mục Câu chuyện âm nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, để phục vụ mùa đầu quân năm 1950, nhạc sĩ Hoàng Việt đã sáng tác bài hát Lá Xanh và được Ban Tuyên truyền khu 8 in trên tờ rơi phân phát cho các đơn vị bộ đội và một số ti thông tin các tỉnh Nam Bộ. Các tờ rơi đã nhanh chóng được phát hành hết. Tuy nhiên, một số đơn vị ở xa vẫn không có được bài Lá Xanh mà mọi người yêu thích. Còn nơi bộ đội và thanh niên địa phương đã phải trèo xuồng đến tận tổ quân nhạc gặp chính tác giả Hoàng Việt để chép lại ca khúc. Sức lan tỏa của bài hát Lá Xanh thật sâu rộng, có sức vẫy gọi giới trẻ đến với bộ đội, lên ngàn, ra chiến khu, còn hơn cả các khẩu hiệu lời hô hào. Lá Xanh vang lên khắp nơi trong những cuộc meeting, đưa tân binh đi tổng quân trước giờ xuất phát hành quân chiến đấu.
Nhạc sĩ quân đội Vũ Thành nhớ lại, sau Hiệp định Geneva năm 1954, các đơn vị của chúng tôi được chuyển quân tập kết ra Bắc. Chia tay những xóm làng, những dòng sông, dòng kênh bạt ngàn dừa nước, bà con có dịp nghe vang tiếng hát của vệ quốc đoàn với lá còn xanh như anh đang còn trẻ. Ở miền Bắc, chúng tôi góp phần xây dựng quân đội chính quy, xây dựng kiến thiết miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Bài hát Lá Xanh vẫn gieo vang từ Hà Nội đến Việt Bắc, Tây Bắc xa xôi, trên các nông trường, công trường. Năm 1962, tôi lại được hành quân vượt Trường Sơn cùng đồng đội về thành lập đoàn văn công quân giải phóng miền Nam đi phục vụ bộ đội, nhân dân các vùng giải phóng. Ca khúc Lá Xanh vẫn được hát vang trong chương trình biểu diễn song song với các ca khúc cách mạng khác, động viên quân dân ta chống Mỹ cứu nước. Vâng, đó là sức mạnh từ tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giai điệu Lá Xanh sẽ đến với các bạn qua phần trình bày của nhóm Tam Ca Áo Trắng.
Mùa đông diêm đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới.
Giá mà chúng ta sớm có một đứa con, giữ lại cho nhau một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, thì dù anh có xa cách bao lâu, có ở phương trời nào, em cũng vui lòng. Dù thế nào, em vẫn sẽ chung thủy chờ anh cho đến ngày toàn thắng. Thưa quý vị và các bạn, đó là một đoạn bức thư đầy tình cảm của vợ nhà thơ Ngọc Sơn gửi từ Hà Nội vào mặt trận Gia Lai cho ông năm 1962. Nhận được thư nhà, ông rất cảm động, thương vợ vô cùng. Và sau đó, ông đã sáng tác bài thơ Tình Em.
Xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xanh, đời vẫn xanh, rời rời.
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống, nên nắng hừng trong lòng, mạch đời căng máu nóng.
Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương, chạy theo anh khắp rừng.
Cuối năm đó, nhạc sĩ Huy Du tình cờ đọc bài thơ này trên báo Văn Nghệ. Đồng cảm với hoàn cảnh người lính, ông xúc động phổ nhạc bài thơ. Tiết tấu uyển chuyển, thơ nhạc hòa quyện ngân nga, thể hiện tâm tình người vợ bộ đội trong chiến tranh. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối. Anh đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài. Giữa chiến tranh ác liệt, tình em đã truyền lửa cho biết bao chiến sĩ thêm lạc quan yêu đời, vượt lên cái chết, vững tin vào tình yêu, cuộc sống.
Lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xanh, đời vẫn xanh, rời rời.
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống, nên nắng hừng trong lòng, mạch đời căng máu nóng.
Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương, chạy theo anh khắp rừng.
Sự sống nên nắng hừng trong lòng, mạch đời căng máu nóng.
Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương, chạy theo anh khắp rừng.
More.
Em trai tôi đi bộ đội ở chiến trường miền Nam, và từ ngày em đi, cứ đến chiều chiều là mẹ tôi lại đứng tựa cửa ngóng trông con. Nhưng em trai tôi không bao giờ trở về nữa. Vì thế cái đoạn người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi, nuốt lệ khi chồng con không trở về là có hình ảnh của mẹ tôi. Viết được Còn non thành cổ, tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn, bởi trong cái chung vẫn nói được những tình cảm riêng với người em trai đã hy sinh của mình, với người mẹ đã khuất. Thưa quý vị, đó là chia sẻ của nhạc sĩ Tân Huyền về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Còn non thành cổ.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng kể rằng năm 1989, khi ông đang ngồi viết bài cho tạp chí Cửa Việt ở đường Quang Trung, sát ngay thành cổ Quảng Trị, thì nhìn thấy nhạc sĩ Tân Huyền lang thang về cửa Tây thành cổ. Trong lúc ngồi nói chuyện, nhà văn Nguyễn Quang Lập nói với nhạc sĩ Tân Huyền: "Anh ạ, lắm khi em cứ nghĩ vẩn vơ, không hiểu vì sao cỏ ở đây xanh hơn, tốt hơn các nơi khác. Có người nói đó là cỏ xương máu, không phải cỏ đất đai. Cứ đào bất kỳ nhát sẻng nào cũng có thể gặp một mảnh xương người." Sau này, cố nhạc sĩ Tân Huyền cũng thừa nhận, chính những lời chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã khiến cho nhạc sĩ xúc động lặng đi rất lâu. Và trong giây phút lặng yên đó, tứ nhạc bật ra theo những dòng suy nghĩ. Ông đã lấy cỏ xanh non tơ của ngày hòa bình để khắc họa sự hy sinh của các liệt sĩ đã chiến đấu trong 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972, và nhắc nhớ thế hệ sau không bao giờ được quên những người đã không tiếc máu xương giành lại mảnh đất này. Vâng, thưa quý vị, tất cả những người lính khi bước ra chiến trường đều có một niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng, ngày trở về. Nhưng chiến tranh là đau thương, là mất mát. Biết bao người con đã anh dũng hy sinh, để lại một phần thân thể trên mảnh đất hình chữ S để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, cho đất mẹ mãi xanh. Còn non thành cổ như một nén tâm nhang thắp lên lòng biết ơn thành kính tới những người đã hy sinh cho mảnh đất quê mình.
Còn non thành cổ, một màu xanh non tơ, bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa. Chồng con không trở về, cho tôi hôm nay vào thành cổ thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Mảnh đất quê mình.
Các bạn vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo với bài Còn non thành cổ của nhạc sĩ Tân Huyền. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta đã được dệt nên bằng những mất mát và hy sinh như thế. Họ đã sống, chiến đấu, hy sinh bởi một khát vọng bình dị mà cao đẹp, tất cả vì Tổ quốc quyết sinh. Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, học tập trong môi trường hiện đại, thừa hưởng thành quả của độc lập tự do như hôm nay, cần phải ghi nhớ sâu sắc những trang sử đấu tranh giữ nước vô cùng hào hùng, oanh liệt, nhưng cũng hết sức đau thương của dân tộc. Trong mục Đối thoại âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh, để chia sẻ về nội dung này.
Mục Đối thoại âm nhạc.
Xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Nam đã tham gia âm nhạc và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Xin kính chào chị Thu Loan và xin chào quý thính giả nghe đài.
Thưa anh, tháng 7 về, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng niềm xúc động, tưởng nhớ đến bao lớp người đã ngã xuống, bao người mất đi một phần thân thể cho đất nước được độc lập, tự do và hòa bình. Và âm nhạc chính là mạch nguồn cho những cảm xúc ấy. Vậy cảm xúc trong anh lúc này như thế nào ạ?
Tôi nhớ đến những vần thơ trong bài Sau Chiến Thắng của nhà thơ Chế Lan Viên. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Rồi ai đếm hết chuỗi người lên mái chém lúc hừng đông, roi vọt Côn Lôn ngục tù Phú Quốc. Mỗi trang sử đất này đều nhuộm máu cha ông. Không chỉ tôi, mà tôi nghĩ rằng hàng triệu người dân đất Việt đều nghĩ đến sự hy sinh, mất mát to lớn của những người con quê hương đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và để rồi từ đó, tháng 7 là tháng của sự tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng, là khoảng thời gian mà các cấp chính quyền và nhân dân trên cả nước nói chung, thế hệ trẻ nói riêng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn chân thành đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Vâng, lịch sử đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đặc biệt là thế hệ học sinh. Vậy Hội đồng đội tỉnh đã có những hoạt động gì nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn?
Trong những năm gần đây, công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thiếu nhi được các cấp bộ đội trong tỉnh đặc biệt quan tâm, triển khai sâu rộng tới các cơ sở đội. Trong đó thì đặc biệt tập trung vào các phong trào hoạt động như là hành trình đến với địa chỉ đỏ, các hoạt động về nguồn, liên hoan tiếng hát tuổi hoa tại các địa chỉ đỏ, nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử nhân các ngày lễ như 26 tháng 3, 30 tháng 4, mùng 7 tháng 5, 27 tháng 7, 22 tháng 12. Lễ chào cờ hàng tuần gắn với chủ đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng được các liên đội trường học triển khai đồng bộ hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cũng được các liên đội đặc biệt quan tâm. Hiện nay thì toàn tỉnh đang duy trì hiệu quả trên 70 mô hình bia chủ quyền biển đảo trong khuôn viên các trường. Đặc biệt là phong trào Trần Quốc Toản, phong trào áo lụa tặng bà, hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ và hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại địa phương vào tối 26 tháng 7 hàng năm được duy trì nề nếp, hiệu quả, mang lại tính lan tỏa cao.
Vâng, thế hệ của chúng ta chỉ có thể biết đến những năm tháng đau thương của dân tộc qua những thước phim, những trang văn, những trang sử hay những ca khúc cách mạng đầy hào hùng và bi tráng. Nhưng có những hình ảnh giữa đời thường rất tuyệt vời và lãng mạn cách mạng mà nhạc sĩ Trần Tiến đã viết nên trong ca khúc của mình, Vết Chân Tròn Trên Cát. Anh Nguyễn Ngọc Nam cảm nhận như thế nào về hình ảnh người thương binh cho bài hát ạ?
Với tôi, bài hát Vết Chân Tròn Trên Cát của nhạc sĩ Trần Tiến là bài hát cực kỳ ý nghĩa và sâu sắc, đẹp cả về ca từ lẫn hình tượng. Bài hát là một câu chuyện kể về một người lính từ mặt trận trở về. Anh đã chiến đấu vì tình yêu đất mẹ, tình yêu tổ quốc cho cuộc sống thanh bình của nhân dân. Anh đã đi qua khói lửa của cuộc chiến tranh, đã hy sinh một phần xương máu của mình cho tổ quốc. Đôi chân không còn nguyên vẹn, nhưng thương tật không làm anh gục ngã. Anh vẫn chiến đấu không mệt mỏi với thương tật, vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Những vết chân tròn trên cát chính là những nốt nhạc đẹp đẽ trong bài ca của cuộc đời anh. Người lính thương binh, tàn nhưng không phế. Xin được gửi lời cảm ơn đến các anh, các chị, những liệt sĩ vô danh, những thương bệnh binh, những người anh hùng của đất nước.
Vâng, bức chân dung của một người lính thời hậu chiến, trầm lắng, xúc động nhưng không hề bi thương, đã đánh thức trong mỗi chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Khi mình may mắn được sinh ra, không một ngày phải sống trong đạn lửa. Xin được cảm ơn dấu chân tròn của nhạc sĩ Trần Tiến đã cho thế hệ chúng ta và bao thế hệ mai đây có một quá khứ thiêng liêng để nhìn lại và bước tới mạnh mẽ hơn, nhiều khát vọng cống hiến hơn vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Một lần nữa, xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội tỉnh với những chia sẻ ý nghĩa cùng âm nhạc và đời sống.
Xin được cảm ơn chị Thu Loan và xin chào quý thính giả.
Ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi cũng sẽ khép lại âm nhạc và đời sống hôm nay. Thu Loan và Thanh Hoàn xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ này tuần sau.
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời. Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời, hát mãi trong tôi, chạy mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời, hát mãi trong tôi, chạy mãi.